Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Tam Trùng, Formosa vào ngày 16 tháng 12 năm 1997 với chủ đề Tu hành không nên sợ khổ. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 10.
Xưa kia, có một người nông phu ở vùng quê chưa bao giờ vào thành phố. Ở thôn quê không có những chuyện phức tạp như ở thành phố, có quá nhiều đường xá, đèn xanh, đèn đỏ, vân vân. Khi vào thành phố, anh ta thấy nhiều đèn xanh, đèn đỏ rất phức tạp. Không hiểu vì sao lại như vậy. Chỉ đi khi đèn xanh bật lên, còn đèn đỏ dừng lại. Đến đầu cầu có chia đường dành cho xe hơi, đường dành cho xe đạp, trạm xe công cộng, vân vân. Người nông phu nhìn trên bản lề có ghi là đường dành riêng cho xe, nghĩ rằng không thể đi bộ qua cầu được. Anh ta vội đi xuống cầu, bơi qua sông, mình mẩy ướt nhem. Khi bước lên cầu, thấy có bảng ghi 40 cây số một giờ, ý nói là tốc độ khi lái xe chỉ có 40 cây số một giờ, không được lái nhanh hơn. Còn người nông phu nghĩ rằng, đúng rồi, phải chạy nhanh với tốc độ như vậy mới mau khô. Anh nghĩ rằng, người thành phố rất thông minh. Khi bơi qua sông phải chạy cho nhanh, quần áo khô kịp được và thầm khen hệ thống này hay lắm. Có dịp trở về quê, mình sẽ ứng dụng theo kiểu này.
Rồi người nông phu chạy thật nhanh. Người cảnh sát cắt cầu lấy làm lạ. Sao người này lại chạy nhanh như thế? Không ngó xe, ngó người gì cả. Anh ta thổi thu huýt ngoắt lại. Người nông phu quay lại thấy cảnh sát. Tưởng rằng mình chạy không đủ nhanh, thế cho nên cắm đầu chạy nhanh hơn nữa. Vì cảnh sát càng rượt theo, người nông phu càng chạy nhanh hơn, chạy đến kiệt sức, ngã ra ngất xỉu. Lúc đó, cảnh sát phải đem anh ta vào nhà thương, nằm một tuần lễ.
Chúng ta tu hành nếu không có sự phán đoán, cũng y như người nông phu này. Nhiều người hỏi rằng, có rất nhiều pháp môn tu hành, sao lại chọn pháp môn Quán Âm? Vì chúng ta có năng lực phán đoán, cho nên tu pháp môn Quán Âm, chúng ta thấy những pháp môn khác không có kết quả, hoặc là không có kết quả nhiều, hoặc không có kết quả nhanh chóng. Còn tu pháp môn Quán Âm lại có kết quả liền, cho nên chúng ta thích thú.
Hôm nay, tôi dạy quý vị làm thế nào để giải quyết những khó khăn khi tu hành. Đa số quý vị đến thọ pháp, có người mới nhìn tôi là thích liền, thấy tôi nhỏ con, gầy ốm, dễ thương nên không đành bỏ đi. Có thể do nhân duyên tiền kiếp, chưa biết vị này tu hành ra sao, nghe người ta nói vị này là hóa thân của Phật Bồ Tát, cũng vội tin liền, giống như người nông phu vừa kể trên. Hôm nay, tôi cũng nói cho quý vị biết là tôi tu hành cũng gặp rất nhiều khó khăn, không phải là không có. Đa số quý vị đến nghe thuyết pháp là đã đọc qua sách của tôi, hoặc đã có nghe qua băng thâu âm, thâu hình, hoặc nghe người ta giới thiệu, nên liền đến thọ pháp. Thấy tôi vui tươi, cảm thấy đời sống của Ngài chắc được. Vì thế, chúng ta chạy theo tu, và nhất định nghĩ là không có vấn đề gì.
Nhưng có rất nhiều vấn đề. Đừng cho rằng tu pháp môn Quán Âm là không có vấn đề gì. Tuy nhiên, chúng ta vượt qua rất nhanh. Chúng ta có thứ năng lực để có thể vượt qua sự ngu dốt của chúng ta, vượt qua những lỗi lầm phàm phu, vượt qua đời sống đau khổ. Quý vị thấy tôi thuyết pháp rất trôi chảy, hình như không có vấn đề gì. Có lúc tôi muốn nghỉ ngơi, nhưng có người đến phải ra tiếp. Có lúc đệ tử làm xáo trộn, khiến cho tôi bực bội lắm. Nhưng lúc lên đài thuyết pháp cũng phải cười, có khi chỉ cười được một nửa, phải dùng hai cái tâm xỉa răng để chống lên, nếu không miệng sẽ méo xẹo.
Sáng nay, tôi ra ngoài, nhưng còn mệt mỏi, vì hôm qua có truyền tấm ấn. Khi truyền xong, có vài người đệ tử lo buồn, tôi phải an ủi tâm trạng của họ, và nướng bánh mì để họ ăn cho vui. Lúc ấy, đã hơn nửa đêm, và tôi lên núi. Nhưng cũng ngồi thiền, rồi sau đó mới đi ngủ. Sáng dậy ngồi lên và quên mất là có vách tường. Vận động tới, vận động lui, đạp phải vào vách. Đây là vấn đề của đại trí huệ, là chuyện của vị đại sư. Quý vị đừng tưởng rằng tôi có đại trí huệ là sẽ biết được có vách tường ở trước. Không phải vậy đâu. Có lúc tôi cũng quên lấy cái này, quên mang theo cái kia. Cho nên có khi đến thuyết pháp trễ là vậy. Quý vị biết tại sao rồi.
Cho nên, quý vị đừng tưởng rằng một vị tu hành sẽ thành một con người gì gì đó. Họ cũng chỉ là một con người như chúng ta vậy thôi. Họ cũng có vấn đề riêng của họ. Họ cũng có những trở ngại nhỏ. Nhưng đối với họ, sự việc đó không nghiêm trọng mấy. Vì thế, quý vị đến gặp tôi cũng đừng có run sợ. Quý vị đừng tưởng rằng tôi không sợ gì hết. Tôi sợ học trò vì họ cứ đeo dính theo. Tối ngày mãi để ý xem tôi ở đâu. Ăn cơm chưa? Ra chưa? Có nói chuyện với họ không?
Đa số đệ tử không có chuyện gì quan trọng để nói cả. Chỉ kiếm cơ hội để gần gũi tôi mà thôi. Tôi cũng thông cảm cho tâm trạng này. Cũng giống như mùa đông, thấy có lò để sưởi ấm, để hơ ấm y phục và cảm thấy rất thoải mái, không muốn rời khỏi. Dù biết rằng lửa rất nguy hiểm, gần lửa quá cũng không được, không nên gần quá, sẽ không bị gì. Tôi cũng vậy, đừng gần quá, sợ sẽ phải nổ tung, vì tôi cảm thấy không có khoảng trống không gian, sẽ chịu đựng không nổi, không phải là không thích. Quý vị nên hiểu và xa ra một chút.
Cũng như lửa vậy, nó đem sự ấm áp đến cho chúng ta, dùng để nấu chín cơm. Nhưng nếu không có khoảng trống không gian cho nó cháy là không thể được, vì đa số con người muốn gạt gẫm hoặc làm việc gì xấu hại chúng ta. Vì khi gặp một người thương chúng ta vô điều kiện, không sợ mất đi lực lượng tình thương đó, chúng ta cảm thấy rất thoải mái, càng muốn đến gần, có lúc gần kề quá sẽ đè ngập chết nó, lúc đó nó sẽ la làng. Cho nên, nếu quý vị đè chặt quá, tôi cũng la làng, chỉ có vậy thôi. Mặc dù tôi to tiếng như vậy, nhưng vẫn có nhiều người thích như thường, nhìn là biết liền. Thật là lạ. Người kỳ quái nhất cũng thích tôi, chó mèo chuột cũng thích, không thấy là nhớ lắm.
Đó là lý do tại sao chúng ta tu pháp môn Quán Âm là có lực lượng tình thương đó. Quý vị đồng tu cũng có, không phải chỉ riêng tôi có lực lượng tình thương này. Càng tu, ái lực càng nhiều. Người ta sẽ thích đến gần mình, họ cảm thấy chúng ta có cái gì đặc biệt, có cái gì đó khác với người thường. Vì vậy, không phải chúng ta quảng cáo nhiều, nói những lời ngon ngọt để người ta ưa thích. Tâm chúng ta chân thành và có lòng thương quảng đại, lực lượng này sẽ tự nhiên phát ra làm người ta cảm nhận được. Họ sẽ cảm thấy chúng ta có cái gì khác.
Do đó, tu pháp môn Quán Âm khỏi cần phải nói gì hết. Thiền không cần ngôn ngữ là nghĩa đó. Nếu chúng ta tối ngày tìm cách tán thán người ta, nói rất nhiều lời ngon ngọt, có thể họ sẽ vui được một lúc. Nhưng sau đó họ cảm nhận được tâm không chân thành của chúng ta, từ đó họ sẽ rời xa. Nếu chúng ta tu hành tốt, thật sự có lòng từ bi, mặc dù có lúc chúng ta cũng tức giận, nhưng họ cảm nhận được lòng thương bên trong của chúng ta rất mạnh. Nên họ cũng không cảm thấy đau buồn nhiều. Dù cho có đau buồn trong lúc đó, nhưng sau này sẽ không còn buồn phiền nữa. Họ đã hiểu và khai ngộ.
Họ biết tôi la rầy, không phải vì tức giận, không phải vì ác ý. Họ sẽ hiểu ngay tôi làm như vậy là tốt cho họ, giúp họ đè bẹp tính ngã chấp xuống một chút, để họ lần lần càng khiêm tốn, càng trong sạch, càng đơn thuần như trẻ thơ vậy. Sau này, bị người khác la, họ cũng không bị tổn thương nhiều mấy, có bị thù ghét họ cũng không thấy hề gì. Lòng nhẫn nại càng ngày phát triển.
Chúng ta nghe nói các vị đại sư thời xưa khi chưa thành đạt, họ tu hành rất cực khổ, không ai trở thành một vị đại sư hoặc trở thành một vị Phật Bồ Tát, trong khi tu hành không cực khổ gì cả. Dù cho Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị hoàng tử có nhiều cung phi mỹ nữ, được nhiều người tôn kính đi nữa, nhưng khi tu hành vẫn phải rất cực khổ. Phải tự nghiêm khắc với chính mình để sau này, để có thể trở thành bậc đại trượng phu.
Chính vì thế người tu hành không nên sợ khổ cực, đừng sợ người ta la rầy chúng ta, đừng sợ bị hiểu lầm. Như vậy, chúng ta có thể trưởng thành. Tại sao khi bị hiểu lầm, chúng ta không nên biện hộ? Bởi vì, khi chúng ta biện hộ, tức là chúng ta vẫn còn tâm phân biệt. Người ta làm sai, còn ta làm đúng. Chúng ta nên có ý nghĩ là khi họ làm sai, cũng như chúng ta làm sai vậy. Như vậy mới có lòng nhẫn nại để có thể đạt được đẳng cấp vạn vật đồng nhất thể. Chúng ta càng ít có tâm phân biệt, tâm chúng ta càng lớn. Tâm chúng ta sẽ bao hàm hết tất cả tâm của mọi chúng sanh. Làm đúng hay sai gì, chúng ta cũng bao dung. Như vậy, chúng ta trở nên lớn rộng như vũ trụ.
Người đại tu hành khi chưa đắc đạo, họ rất khổ cực. Khi đắc đạo rồi, lại càng khổ hơn, vì ma vương sẽ đến khảo nghiệm chúng ta, thử xem chúng ta có xứng đáng trở thành bậc thầy hay không. Khi chúng ta thành Phật, sẽ làm đạo sư của con người và thiên thần, làm cha hiền của bốn loài chúng sanh, cả vũ trụ là đệ tử, là con của chúng ta, thí dụ vậy. Bởi vậy, ma vương thử xem chúng ta bây giờ có đáng được ngồi trên địa vị cao như thế hay không.
Chúng ta không nên sợ khổ cực. Chúng ta tu pháp môn Quán Âm là muốn một đời được giải thoát, một đời thành Phật. Dù cho một đời không thành Phật đi nữa, cũng được một đời giải thoát. Nếu muốn được một đời giải thoát, những nghiệp chướng sai quấy từ đời đời kiếp kiếp phải được thanh toán hết. Lúc ấy, chúng ta có thể ung dung, an nhàn ra đi. Nếu chúng ta còn thiếu nợ người ta, vậy làm sao có thể đi một cách thông thả được? Nếu chúng ta muốn một đời giải thoát, chúng ta phải chịu khổ cực một đời này để thanh toán hết nghiệp chướng của chúng ta.
Thế nên, đừng bao giờ báo oán ai cả, nên cảm kích họ để chúng ta có cơ hội trả sạch nghiệp chướng. Người ngoài có mắng chúng ta cũng nên cảm ơn họ. Sư phụ có rầy la chúng ta, vậy càng nên cảm ơn, vì nếu không rầy la, nghiệp chướng không thể tiêu trừ được. Rầy la là pháp môn rửa nghiệp nhanh nhất. Nếu có người có thể chịu được sự rầy la của sư phụ vài lần, họ sẽ biến đổi rất nhanh, tiến bộ rất nhanh. Quý vị có để ý đến không? Có thể nghiệm được việc này không? Nếu chúng ta không tự huấn luyện là chúng ta sẽ cưng chiều, làm hư hỏng chúng ta, sẽ biến thành quá mẫn cảm. Hễ ai động đến là chúng ta đau buồn, người ta lớn tiếng một chút là chúng ta thối tâm. Lẽ ra, chúng ta phải tiến tới, ai dè khi bị la là chúng ta thối lui, không muốn làm nữa. Chúng ta sẽ cảm thấy quá bực bội, người đó quá dốt, người đó không xứng đáng. Sau đó chúng ta bỏ ra về.
Vì chúng sanh rất khó độ, cho nên làm Phật Bồ Tát không phải dễ dàng. Chúng ta thấy rằng từ xưa đến nay, Phật Bồ Tát dễ độ gì chúng sanh? Hoàn toàn các ngài bị chúng sanh la mắng, bị công kích, bị phỉ báng, bị phê bình. Rất ít chúng sanh biết cảm kích. Vì thế, bây giờ còn chưa thành Phật, chúng ta đã không tự huấn luyện mình trước, không nhẫn nhịn trong những tình trạng khó nhẫn nhịn, e rằng chúng ta không thể thành Phật. Nếu có thành kiểu này cũng không có ích dụng gì nhiều. Đối với đại chúng cũng không có lợi ích nhiều, vì nếu đụng đến khó khăn là chúng ta không muốn làm.
Cũng như làm ăn hoặc tìm việc làm vậy, nếu gặp chủ xấu, chúng ta có thể bỏ về tìm việc khác, nhưng thành Phật không thể như vậy được. Khi đã thành Phật, toàn thế giới biến thành chủ nhân chúng ta, họ đối xử tốt, chúng ta cảm kích, nhưng nếu đối xử xấu, cũng đành cam, chúng ta vẫn phải tiếp tục làm công việc của chúng ta. Đừng tưởng rằng thành Phật rồi, lúc ấy thế giới sẽ đơm hoa, sẽ biến thành liên hoa. Phật Bồ Tát trên trời, ngồi trên liên hoa, còn tôi ngồi ghế. Bởi vì sống ở thế giới ta bà, vẫn phải ngồi ghế, nếu không, Phật Thích Ca Mâu Ni không có bệnh. Thành Phật tại sao còn bệnh hoạn? Tại sao còn đói khát? Sao còn tức giận người ta? Đó là chuyện bình thường. Bởi vì xác thân ngài vẫn còn trong thân thể phàm phu. Ngài không ăn cũng được, nhưng bệnh không sao tránh được.
ở Ấn Độ có một vị nữ thánh nhân không ăn đã lâu nhưng vẫn bị bệnh. Ở Formosa có một vị ni sư đã qua đời, lúc còn sống vị này cũng không ăn, nhưng không có nghĩa là trường sanh bất tử, đến khi 60 mấy tuổi cũng phải vãng sanh. Xác thân là do ngũ hành tạo thành, khi ngũ hành rời ra là lúc phải vãng sanh.
Cho nên, khi quý vị đến học với tôi, đừng nhìn cá tính tôi đã lặp lại nhiều lần, cá tính tôi cũng không phải là cá tính, nó chỉ như là tấm gương phản ảnh nghiệp chướng của chúng sanh cần như thế nào, nó cho ra như thế nấy, nhưng dù có cho gì đi nữa cũng có hạn. Thí dụ, có người đến đây tối ngày bị tôi rầy la, tình trạng này cũng rất hiếm hoi, cũng không thể bị la mãi. Đến 1-2 năm, khi bị la một thời gian là nghiệp chướng tiêu trừ. Sau này thấy tôi vui cười, nghĩ rằng tôi đã biến đổi, hoặc là tôi đã tiến bộ. Không phải như vậy. Đó là vì tự chúng ta tiến bộ, nghiệp chướng của chúng ta đã được tiêu trừ. Tu hành nhiều, lúc đó tự chúng ta sẽ sáng ra, còn tôi đổi thành đen, hai bên trao đổi nhau.
Thí dụ, chúng ta đi mua bán cũng vậy. Tiền chỉ là một tờ giấy, nhưng chúng ta có thể đến những tiệm buôn để đổi vật tốt trở về. Có thể đổi lấy vàng và kim cương, những thứ đó còn có giá trị vững chắc hơn tiền, phải không? Giống vậy, học trò học pháp môn Quán Âm có thể dùng nghiệp chướng để đổi lấy phước báu. Mỗi ngày họ dùng nghiệp chướng đến mua phước báu từ tôi, như là những máy bán nước uống, trong đó nào là Coca-Cola, cà phê, chè lon và các thứ nước khác. Trong máy có thứ nào, chỉ cần nhét tiền vào và bấm nút, nó sẽ lọt ra thứ chúng ta cần dùng.
Nhưng có một bộ máy vô hình phàm phu không nhìn thấy được. Lúc chúng ta cần cái gì, nó cho ra cái đó, khỏi cần phải tốn tiền, có thể đưa nghiệp chướng vào, và sau này, khi chúng ta cần thứ gì, nó sẽ chạy ra. Quý vị có biết thứ máy đó không? Nếu quý vị muốn biết, hãy tu pháp môn Quán Âm. Nhưng nó cũng không phải là pháp môn, nếu không có vị sư phụ, nó cũng biến thành vô dụng. Lúc tôi truyền tâm ấn, không có pháp môn, hai bên ngồi thanh tịnh, không có ngôn ngữ, chẳng có một chút pháp môn.
Đây là pháp vô tướng, vì dùng ngôn ngữ thế gian nên xưng là pháp môn để người ta hiểu biết được. Nhưng pháp môn này không phải là pháp môn. Nó xuất phát từ lực lượng sư phụ mà ra. Pháp môn này nếu có thể viết xuống được, quý vị lấy đọc cũng vô dụng, vì chúng ta không thể đem nghiệp chướng đổi lấy pháp môn, rồi pháp môn đó sẽ đưa cho chúng ta phước báu. Không thể như vậy được. Một chiếc xe dẫu rằng tốt cách mấy đi nữa, nếu không có người lái, cũng vô dụng. Lực lượng nằm trong người lái xe.
Các khoa học gia ngày nay phát minh rất nhiều loại máy móc, làm cho đời sống rất thoải mái, nhưng bộ máy thu nhận nghiệp chướng vẫn là tối tân nhất. Bởi vì khi cần gì, chúng ta chưa nghĩ tới là nó đã chạy đến. Vật gì tốt cho chúng ta, tự nó biết cách an bài lấy. Cách an bài của nó không nhất thiết là những gì chúng ta ưa thích. Nó sẽ an bài cách thức nào để tốt đẹp cho chúng ta, không phải như chúng ta đòi hỏi.
Thí dụ, trẻ con không biết cái gì đối với chúng là tốt. Chúng không thích đi học, thích ăn kẹo thay vì ăn cơm. Làm cha mẹ dĩ nhiên rất cưng yêu con cái, nhưng biết rằng trẻ nhỏ phải đi học tốt nhất, phải ăn cơm, ăn thức ăn để tốt cho sức khỏe, không phải chỉ ăn kẹo không thôi. Bởi thế, lâu lâu chúng có thể ăn kẹo, nhưng vẫn ép buộc chúng ăn cơm, nấu cơm cho chúng ăn và đưa chúng đến trường học. Vì chúng ta hiểu biết hơn, biết nhìn xa hơn trẻ con. Đối với trẻ nhỏ, chỉ biết sống qua ngày, chỉ biết ăn, chơi, ngủ, ăn kẹo, ra ngoài chơi với những trẻ nhỏ khác. Điều đó đối với chúng là quan trọng nhất, hoặc coi truyền hình, hoặc không đi học càng tốt.
Nhưng chúng ta là người lớn, đã trải qua thời kỳ tuổi trẻ, chúng ta có cái nhìn xa hơn và biết rằng trẻ con sau này lớn lên cần phải làm việc, cần học chữ, cần có trí thức, cho nên phải đưa chúng đến trường đại học, không cho chúng chơi nhiều quá. Còn trẻ nhỏ lại không thích như vậy, nhưng làm cha mẹ phải có trách nhiệm dạy dỗ chúng.
Cũng giống vậy, lực lượng sư phụ không phải lúc nào cũng an bài theo cách chúng ta ưa thích. nhưng Ngài sẽ an bài những gì sau này sẽ tốt cho chúng ta. Người tu pháp môn Quán Âm, nếu muốn thành công, phải 100% tin ở lực lượng bên trong, giao hết cho Ngài để Ngài lo liệu đời sống của chúng ta. Nhưng như vậy, không có nghĩa là tối ngày đắp mền lại ngủ, để Ngài tự động lo cho chúng ta. Không phải như vậy, như thế là thụ động, là không tốt. Chúng ta phải ráng hết sức, làm cho tốt nhất, nên cầu nguyện sư phụ bên trong làm những gì tốt nhất đối với chúng ta. Mặc dù hôm nay nhìn không thấy tốt mấy, nhưng ngày mai sẽ hiểu rằng, à, thì ra là như vậy, mới thật sự là tốt đối với chúng ta.
Khi tu hành gặp chướng ngại cũng đừng nên thối tâm, vì không ai là không có chướng ngại. Tôi dạy quý vị rằng, tu pháp môn Quán Âm, sau này thân khẩu ý rất thanh tịnh, thân thể sẽ khỏe mạnh. Nhưng quý vị thấy tôi, tối ngày bệnh tình không dứt. Có thể có người thấy như vậy sau đó không tin, thấy tôi có nghiệp chướng nhiều quá. Nghe tôi nói rằng, sau khi thọ pháp, nghiệp chướng đời đời bị tôi đốt hết và được tiêu trừ. Nhưng ngược lại, thấy tôi có nhiều nghiệp chướng. Dường như tu pháp môn Quán Âm chỉ vô dụng. Quý vị có thấy vô dụng không?
Thính chúng đáp, thưa, rất hữu dụng.
Vậy tại sao tôi lại có nghiệp chướng nhiều thế?
Thính chúng đáp, vì sư phụ thâu thập nghiệp chướng của chúng sanh.
Đúng vậy.
Thí dụ, chiếc xe hút rác, sở vệ sinh bảo mọi người nên quét dọn và giữ gia đình họ sạch sẽ để khỏi sanh ruồi muỗi, đem rác để bên ngoài, để nhà cửa khỏi bị hôi thối. Nhưng nơi sở vệ sinh có thể chứa đầy rác, vì họ phải thu rác về để đem đổ. Còn chỗ quý vị đương nhiên là sạch sẽ rồi. Xe đổ rác của họ hoặc sở vệ sinh có thể rất dơ, vì họ chuyên lo lượng rác của mọi người. Cho nên học trò tu pháp môn Quán Âm, càng tu thân thể càng khỏe mạnh, nghiệp chướng ít đi. Nhưng còn tôi không có chuyện đó. Đừng thấy tôi như vậy đâm ra thối tâm, vì tôi khác biệt.
Giống như bác sĩ vậy, có lúc lo khám cho bệnh nhân nhiều quá, biến thành già nua, bởi vì không lo cho thân thể mình. Có lúc bệnh nhân bị bệnh nặng phải cấp cứu, cho dù đang ngủ, khi gọi đến cũng phải vội vã đi khám bệnh. Như người chồng xưa kia của tôi làm bác sĩ, có khi ông ta về đến nhà, mặt mày tái mét, vì hôm đó bận 24/24. Không một giây phút nào được nghỉ ngơi, có lúc bác sĩ cũng phải thường trực ở bệnh viện. Hôm đó có rất nhiều bệnh nhân phải đưa vào phòng cấp cứu và giải phẫu, không thể ngủ được. 24 tiếng đồng hồ phải đứng hoặc chạy khắp nơi trên và dưới lầu để thăm bệnh nhân. Khi về đến nhà, mặt mày tái mét như mất thần vậy. Khi về lại ngủ không được vì đã quá mệt, chốc lát lại đi làm nữa.
Ông ta có tật ngủ rất ít. Vậy tại sao không thành Phật? Những người như vậy càng tu hành càng tốt. Tôi cảm thấy rất khâm phục. Ông ta thích đọc sách. Khi ra hành nghề bác sĩ rồi, còn phải nghiên cứu thêm. Vì y học càng ngày càng tiến bộ, lúc nào cũng có những thứ mới. Ông ta rất thích học để giúp đỡ bệnh nhân. Không thích mở phòng mạch tư để kiếm tiền nhanh hơn. Ông ta có bằng bác sĩ nội khoa và ngoại khoa, kiêm luôn bằng nha sĩ nữa. Nếu mở phòng mạch tư, sẽ kiếm tiền rất nhiều.
Ở Đức, nghề nha sĩ là giàu nhất. Đa số những người có nhà cho mướn đều là nha sĩ. Ông ta không tham tiền, chỉ thích nghiên cứu càng nhiều để có thể giúp đỡ bệnh nhân. Ông ta rất giàu lòng thương. Tôi rất ngạc nhiên, không biết tại sao ông lại không tu hành, không xuất gia, không tin gì hết. Chỉ muốn làm việc thiện. Ông ta chỉ tin những gì khoa học có thể chứng minh, nhưng cũng không phản đối tôn giáo. Ông cho rằng đa số tôn giáo mê tín, khuyên bảo người ta tin những gì không thấy được, không có thể nghiệm gì hết, ngày tối cứ mãi ca hát.
Nhưng ông ta lại biết xuất hồn đến Formosa giúp tôi. Có lúc tôi mổ bụng bệnh nhân, có người thấy được. Tại sao ông ta xuất hồn được? Hình như vì có quan hệ với tôi, lúc ngủ tôi sẽ dạy ông ta một chút. Ban ngày, vì ông ta bận quá, lại cứng đầu, không chịu nghe, tôi đợi lúc ông ta ngủ, lén lén đến đem đi. Vì vậy, đã có người ở Formosa thấy người chồng trước của tôi, họ mô tả y hệt, họ thấy ông ta cùng tôi giải phẫu bệnh nhân. Họ nói Tôi biết mổ, tôi cái gì cũng biết, biết lái xe, biết giải phẫu, biết nói tiếng địa phương Formosa, vân vân.
Tôi chỉ muốn kể chuyện chơi cho quý vị cười để quên đi sự đau khổ, quên đi sự mệt nhọc, vì làm việc cực nhọc cả ngày, còn việc có học hay không học pháp môn Quán Âm không quan trọng lắm. Nếu kiếp này không thành Phật, kiếp sau sẽ thành, hoặc trăm ngàn năm sau sẽ thành Phật cũng không muộn. Đời đời kiếp kiếp, chúng ta mãi chạy đến chạy đi đã nhiều lần, có đến một lần nữa cũng không sao, tôi sẽ đợi. Quý vị đã gặp tôi một lần, sẽ không thất lạc, nhất định sẽ gặp trở lại. Vì vậy, tôi cảm thấy chắc ăn lắm.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Tam Trùng, Formosa vào ngày 16 tháng 12 năm 1997 với chủ đề Tu hành không nên sợ khổ. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 10.